Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thụy My, Anh Vũ và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 13 tháng 12 năm 2014. Tại vùng quần đảo Trường Sa, chiến hạm Việt Nam và Trung Quốc gầm nhau gần đá Gạc Ma. Trung Quốc đẩy mạnh chiến dịch săn hổ từ thượng tầng chế độ. Chính phủ Mali xác nhận đã đổi tự do cho con tin Pháp bằng việc phóng thích 4 tù nhân thánh chiến. Quốc hội Hoa Kỳ tăng cường trừng phạt Nga và võ trang cho Ukraine. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, lập pháp Mỹ đòi Washington xét lại quan hệ quân sự với Bắc Kinh. Đức Giáo Hoàng Francisco từ chối hội kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma để khỏi Phật lòng Trung Quốc, thông tín viên Huê đăng tại Roma tường trình. Kính thưa quý vị, theo tờ Vượng báo tại Đài Loan vào hôm nay, một bức ảnh vừa được một trang web Trung Quốc tiết lộ đã cho thấy rõ tình hình căng thẳng dai dẳng ở Biển Đông. Hai chiến hạm thuộc loại hiện đại của Việt Nam và Trung Quốc đã ở trong tư thế gầm nhau tại vùng biển gần đá Gạc Ma, tức Johnson South Reef, thuộc vùng quần đảo Trường Sa.
Theo tờ báo Đài Loan, một diễn đàn trên mạng ở Trung Quốc mang tên là Diễn đàn Nghiên cứu Nam Hải, tên Trung Quốc gọi Biển Đông, ngày 11 tháng 12 vừa qua đã công bố bức ảnh cho thấy sự đối đầu giữa hai chiến hạm của Trung Quốc và Việt Nam. Phía Trung Quốc là một chiếc khu trục hạm lớp 053 có tên lửa dẫn đường, được cho là chiếc Thương Châu, còn phía Việt Nam là hộ tống hạm tên lửa tàng hình Đinh Tiên Hoàng thuộc lớp Gepard của Nga. Theo nguồn tin trên thì chiến hạm Thương Châu đã được phái đến khu vực quanh bãi Gạc Ma để đối đầu với chiến hạm Đinh Tiên Hoàng của Việt Nam. Gạc Ma là một trong những đảo đá bị Trung Quốc chiếm từ tay Việt Nam vào năm 1988 và đang được sốt ráo cải tạo, bồi đắp, mở rộng để có thể biến thành một tiền đồn quân sự của Trung Quốc tại Trường Sa, với đường băng cho phi cơ quân sự và bến cảng cho các tàu chiến. Vào tháng trước, Việt Nam đã cử hai chiến hạm hiện đại nhất của mình là Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ đi thăm hữu nghị ba quốc gia Brunei, Indonesia và Philippines. Hai chiến hạm này cũng đã ghé đảo Sông Tử Tây thuộc Trường Sa đang do phía Việt Nam kiểm soát để thăm hỏi binh lính Việt Nam đồn trú tại đấy. Theo tờ báo Đài Loan, một số quan chức Việt Nam xác định rằng chuyến thăm đã không nhằm khiêu khích Trung Quốc, nhưng hình ảnh do Diễn đàn Nghiên cứu Nam Hải tiết lộ cho thấy là chiếc Đinh Tiên Hoàng đã được gửi đến khu vực đá Gạc Ma để theo dõi các chương trình cải tạo địa hình của Trung Quốc trong khu vực. Chiến hạm Thương Châu của Trung Quốc như đã được phái đến nơi để bảo vệ nhân công Trung Quốc đang làm việc tại chỗ.
Cũng liên quan đến khu vực Đông Nam Á, Hoàng cung Thái Lan hôm qua đã ra thông cáo cho biết vợ của Hoàng Thái Tử sẽ kế vị công chúa Sri Rasmi, xin từ bỏ tước hiệu hoàng gia và đã được Đức Vua phê chuẩn. Điều này cũng có nghĩa là từ giờ trở đi, Thái Tử đã ly dị vợ sau 13 năm chung sống. Sự kiện này liên quan đến vụ bắt giữ hàng loạt người thân trong gia đình công chúa vì có dính líu đến tham nhũng. Thông tín viên Arnaud Dubus từ Bangkok tường trình.
L'annonce faite vendredi soir par le Palais Royal emploie des termes feutrés.
Thông báo được Hoàng cung Thái Lan đưa ra tối hôm qua khá nhạt nhẽo. Thông cáo này viết, nhà vua đã chấp nhận đề nghị của công nương Sri Rasmi được tước bỏ mọi tước hiệu hoàng gia. Bản thông cáo không đưa ra một lý do nào cho việc truất bỏ đột ngột tước hiệu này, nhưng tất cả người dân Thái Lan đều hiểu được thông điệp của Hoàng cung. Thái tử Vajiralongkorn, người sẽ nối ngôi vua khi quốc vương Thái Lan Bhumibol băng hà, như vậy đã chính thức ly dị vợ. Việc này cũng không có gì là đáng ngạc nhiên, bởi trên dưới 7 thành viên trong gia đình của cựu công nương Sri Rasmi đã bị bắt giữ hồi tháng trước trong một vụ bê bối tham nhũng. Đây là điều chưa từng xảy ra ở vương quốc này. Trong số những người bị bắt đó có 3 người anh em và ông chú của công nương, một trong những quan chức cao trong ngành cảnh sát Thái Lan. Đằng sau sự kiện này còn có sự chuẩn bị của Hoàng Thái Tử cho việc nối ngôi của ông. Sức khỏe của nhà vua Bhumibol nay đã 87 tuổi, đang suy yếu một cách nhanh chóng. Thái tử Vajiralongkorn, một người không mấy được thần dân biết đến, nay muốn cách xa bà vợ, người mà bản thân hoàng gia Thái Lan không bao giờ chấp nhận, bởi vì bà đã từng xuất hiện bán khỏa thân trong một cuộc video loan truyền rộng rãi trên mạng Internet.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Tại Trung Quốc, cơ quan chống tham nhũng của Đảng Cộng sản sẽ cho triển khai một loạt các văn phòng giám sát lãnh đạo ở các cấp cao nhất trong bộ máy nhà nước, cũng như ngay chính trong cơ quan đảng. Nhiệm vụ của hệ thống cơ quan mới sắp được thành lập này là để tăng cường giám sát, phát hiện những quan chức cao cấp tham nhũng một cách có hiệu quả hơn trong chiến dịch đả hổ diệt ruồi do ông Tập Cận Bình phát động từ năm 2012. Thông tín viên RFI Delphine Siro từ Thượng Hải tóm lược những nét chính về chủ trương mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Redorer le blason des dirigeants chinois pour qu'ils inspirent.
Đánh bóng lại hình ảnh các lãnh đạo Trung Quốc để lấy lại lòng tin, đó là mục tiêu của việc thành lập khoảng 140 văn phòng thường trực chống tham nhũng. Các cơ quan đó sẽ được triển khai khắp mọi nơi ở thượng tầng lãnh đạo như văn phòng chính phủ, quốc hội, ban tuyên giáo và cả trong ban tổ chức trung ương. Như vậy, cơ quan đảng cũng liên quan. Tính từ thường trực mang ý nghĩa rất quan trọng vì cho đến giờ, cuộc chiến chống tham nhũng vẫn chủ yếu dựa vào hoạt động của các thanh tra khi được cử tới các cơ quan khác nhau. Có nhiều vụ việc họ vẫn để sót. Với bộ máy giám sát đặt ngay trong lòng hệ thống, việc theo dõi sẽ có hiệu quả hơn. Phó chủ nhiệm Ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương giải thích, các trường hợp tham nhũng bị phát hiện trong các cơ quan nhà nước đã gây tác động rất tiêu cực. Cơ quan chống tham nhũng vốn hoạt động rất bí mật, giờ đây có cả một địa chỉ Internet để giúp sức. Cơ quan này còn phổ biến các quy định ứng xử sinh hoạt đến các quan chức. Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, gần 60 quan chức cấp vùng và cấp quốc gia đã bị mất chức vì tham nhũng kể từ khi chiến dịch chống tham nhũng được phát động hồi tháng 11 năm 2012.
Delphine Sureau, Shanghai, RFI.
Cũng tại Trung Quốc, nhân lễ kỷ niệm 77 năm sự kiện quân đội Nhật Bản tàn sát hàng loạt người Trung Quốc ở Nam Kinh, vào hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố không ai có thể chối cãi trách nhiệm về vụ thảm sát này.
Đây là lần đầu tiên Bắc Kinh tổ chức ngay cả nước tưởng nhớ tới vụ thảm sát hàng trăm nghìn người dân Trung Quốc bị quân đội Nhật Hoàng thảm sát từ khi tiến vào chiếm đóng thành phố Nam Kinh ngày 13 tháng 12 năm 1937. Tại Nam Kinh, hơn 10.000 người đã tham dự một cuộc meeting lớn với sự có mặt của rất đông báo chí chính thống và một số người nay đã ngoài 90 tuổi. Họ là những nhân chứng sống sót sau các cuộc tàn sát nói trên. Buổi lễ kỷ niệm được truyền hình trực tiếp tại cuộc meeting, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố xin trích lịch sử 300.000 linh hồn của những người đã khuất, 1,3 tỷ người Trung Quốc và những người yêu chuộng hòa bình công lý trên thế giới sẽ không cho phép bất kỳ ai cố tình chối bỏ cuộc thảm sát Nam Kinh. Giữa lúc quan hệ Trung Nhật đang căng thẳng do các tranh chấp lãnh thổ biển đảo và những thù hận trong quá khứ, hồi tháng 2 năm nay, Quốc hội Trung Quốc đã lấy ngày 13 tháng 12 năm 1937 bắt đầu diễn ra cuộc thảm sát Nam Kinh và ngày 3 tháng 9 năm 1945 khi quân Nhật rút khỏi Trung Quốc, làm những ngày kỷ niệm chính thức của đất nước hàng năm. Vụ thảm sát Nam Kinh là một vấn đề lịch sử rất nhạy cảm trong quan hệ Trung Nhật. Bắc Kinh luôn tố cáo Tokyo muốn chối bỏ các tội ác kinh hoàng đã gây ra cho người dân Trung Quốc trong thời kỳ chiếm đóng nước này.
Cũng tại Trung Quốc, báo chí nước này vào hôm qua đã tỏ ra hoan hỉ trước việc tháo dỡ những rào cản cuối cùng của những người biểu tình đòi dân chủ tại Hồng Kông. Báo chí Trung Quốc rêu rao rằng phong trào do cái gọi là các lực lượng thù địch xúi dục đã không đạt được bất kỳ nhượng bộ nào.
Xã luận của China Daily cho rằng sự thất bại của cách mạng những chiếc chù đã đưa ra một thông điệp rõ ràng cho các lực lượng thù địch. Trên các vấn đề mang tính nguyên tắc, chính quyền trung ương không bao giờ nhượng bộ, hết lời chẩn. Sau 11 tuần lễ phong tỏa và xuống đường, tại khu thương mại và trên các trục lộ giao thông lớn, chính quyền Hồng Kông hôm thứ Năm đã chạy tỏa khu lều trại cuối cùng của người biểu tình đòi hỏi chế độ phổ thông đầu phiếu. Chanelli viết, phong trào Occupy đã gây ra thiệt hại lớn cho Hồng Kông về kinh tế, xã hội, qua việc phá hoại niềm tin đã bán rễ về sự tôn trọng nhà nước pháp quyền. Nhưng theo tờ báo thì trong cái rủi có cái may, vì từ nay người dân Hồng Kông hiểu rằng được tự chủ nhiều hơn không có nghĩa là hoàn toàn tự trị. về phía tờ Global Times nhấn mạnh trong bài xã luận, chúng ta cực lực phản đối ý tưởng là xã hội có thể được cải cách bằng bạo lực đường phố. Tờ báo Hoan nghênh Hồng Kông đã thành công trong việc bảo vệ nguyên tắc pháp quyền. China Daily kết luận, sự phiêu lưu chính trị của phong trào Occupy Central được các lực lượng bên ngoài ủng hộ nhằm âm mưu chống lại sự cắt cánh của Trung Quốc là đi ngược lại lợi ích của xã hội Hồng Kông và của toàn thể quốc gia.
Về vụ con tin người Pháp vừa được tự do, hồi đầu tuần này, Đài RFI đã phát hiện được thông tin, theo đó con tin người Pháp cuối cùng Serge Lazarevich đã được trả tự do là nhờ chính phủ Mali đã đổi lại với việc phóng thích 4 tù nhân là những phần tử thánh chiến. Vào hôm qua, trả lời kênh truyền hình France 24, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mali đã chính thức xác nhận việc làm này. Tuy nhiên, vụ trao đổi tù nhân kể trên đã khiến cho một số giới chức chính trị và đặc biệt là các nhân viên cai tù ở Bamako không hài lòng. Thông tín viên Serge Daniel tại Bamako tường trình.
Lần đầu tiên chính phủ Mali thừa nhận đã thả các tù nhân trong đó có một kẻ sát nhân để đổi lại tự do cho con tin người nước ngoài. Bộ trưởng Tư pháp Mali, ông Mohamed Ali Batili, giải thích là cần phải cứu mạng sống người vô tội. Ông cũng cho biết thêm, trong quá khứ gần đây thôi, cũng đã có sự trao đổi tương tự để giải phóng cho các quân nhân Mali bị các nhóm vũ trang miền Bắc giam giữ. Như vậy là thông tin mà chúng ta đã biết từ trước đó về việc trao đổi tù binh được chính thức hóa. Ông Batili nói chính phủ Mali đã làm việc này không chỉ với người Mali, mà cả đối với những kiều dân của những nước đã giúp chính phủ Mali trong những lúc nguy kịch. Đáng ra vụ phóng thích con tin này chỉ có thể mang lại sự bình yên, nhưng sự thừa nhận của chính phủ Mali lại tiếp tục gây những khó chịu ở Bamako. Các đảng đối lập ở Mali đã lên tiếng chỉ trích các vụ phóng thích này. Còn về phần những người cai quản tù nhân ở Bamako, trong đó có một người đã bị kẻ thánh chiến vừa được phóng thích sát hại, họ dự tính sẽ đình công.
Serge Daniel Bamako, RFI.
Quan hệ Mỹ-Nga vẫn cơm không lành, canh không ngọt. Quốc hội Hoa Kỳ vào hôm qua vừa phê chuẩn một đạo luật cho phép đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và tăng gia viện trợ quân sự cho Ukraine, kể cả vũ khí sát thương. Vào hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Nga tuyên bố Moscow sẽ đáp trả.
Được cả Thượng viện và Hạ viện lần lượt nhất trí thông qua, nhưng theo thủ tục thì luật này phải được đưa trở lại Thượng viện, rồi gửi đến Tổng thống Obama để ban hành. Đạo luật trên cho phép Washington tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, chủ yếu qua việc cung cấp đạn chống tăng, máy bay trinh sát không người lái, thiết bị thông tin. Tuy nhiên, việc chuyển giao vũ khí sát thương, theo như đề nghị của Kiev, vẫn tùy thuộc vào Tổng thống Mỹ, trong khi cho đến nay, ông Barack Obama vẫn phản đối, chỉ muốn cung cấp vũ khí không sát thương như radar chống mọc chê, kính hồng ngoại hay áo giáp chống đạn. Đạo luật trên đã được sửa đổi vào giờ chót và không còn nêu Ukraine, Moldavia và Georgia là đồng minh chủ chốt, không phải là thành viên NATO như trong dự thảo ban đầu cho Nhà Trắng phản đối. Theo chính quyền Mỹ, tư cách ưu tiên không mang lại gì thêm cho Kiev vì đã được hưởng nhiều ưu đãi. Luật mới đòi Tổng thống Mỹ áp đặt trừng phạt mạnh hơn đối với các công ty sản xuất hay mua bán vũ khí của Nga để ngăn cản việc chuyển giao vũ khí cho Syria, Ukraine, Georgia hay Moldavia. Trong lĩnh vực năng lượng, luật cho phép trừng phạt Gazprom trong trường hợp tập đoàn này hạn chế cung cấp khí đốt cho Ukraine hoặc các thành viên NATO. Hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định Moscow sẽ trả đũa và tố cáo tâm lý chống Nga tại Quốc hội Hoa Kỳ.
Cũng tại Hoa Kỳ, Quốc hội nước này vào hôm qua đã thông qua ngân sách quốc phòng năm 2015 lên đến 577 tỷ đô la. Điều này cũng cho phép Mỹ huấn luyện các lực lượng Syria và Iraq chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Trong tổng chi quốc phòng 577 tỷ đô la cho năm ngân sách 2015, có 496 tỷ là ngân sách cơ bản cho Lầu Năm Góc, gần 64 tỷ dành cho các cuộc chiến ở nước ngoài và 17,9 tỷ về vũ khí nguyên tử. Thượng viện phê chuẩn với 89 phiếu thuận và 11 phiếu chống, còn Hạ viện trước đó đã thông qua với 300 trên 119 phiếu. Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ ký và ban hành. Ngân sách này đảm bảo được kế hoạch của Lầu Năm Góc nhằm huấn luyện và trang bị lực lượng đối lập ôn hòa Syria chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo EI. Tương tự, chương trình huấn luyện lực lượng Kurdistan chống EI cũng được cho phép. Các biện pháp kiểm soát chi tiêu nhân sự của Lầu Năm Góc chiếm gần phân nửa ngân sách đã được đưa ra, trợ cấp nhà cửa ở cho quân nhân bị giảm 1% và không nói đến chuyện tăng lương. Luật ngân sách năm nay bác bỏ một số yêu cầu về việc loại ra hoặc giảm sử dụng một số hệ thống vũ khí mà Bộ Quốc phòng cho là không có phương tiện duy trì do chủ trương thắt lưng buộc bụng, chẳng hạn kiểu máy bay A-10 Black Hawk chuyên hỗ trợ cho bộ binh vẫn được duy trì. Luật cũng bác bỏ việc thải loại hàng không mẫu hạm USS George Washington tài trợ cho việc tân trang chiếc tàu này. Đạo luật duy trì việc cấm di chuyển tù nhân trại giam Guantanamo sang Mỹ, dù Tổng thống phản đối. Quốc hội Hoa Kỳ cấm Lầu Năm Góc chuyển 136 tù nhân tại đây sang đất Mỹ để xét xử hoặc bất kỳ lý do nào khác vì phe Cộng hòa lo ngại những người tù này có thể được thẩm phán trả tự do, trở thành mối đe dọa cho an ninh quốc gia.
Còn tại Pháp, nhưng trong lĩnh vực kinh tế, khi cho phép người dân quên khai báo tiền nắm giữ trong các tài khoản bí mật tại ngoại quốc được hợp thức hóa tình trạng thuế khóa của mình, chính quyền Pháp từng hy vọng thu về được khoảng 1,8 tỷ euro cho ngân sách nhà nước. Thế nhưng, bất ngờ thú vị là chính sách đó lại thành công vượt bậc, cho phép mang về khoảng 2 tỷ đô la ngân sách nhà nước trong năm nay. Chỉ tiêu của chính phủ như vậy không những đã được đáp ứng mà thậm chí lại được vượt quá. Kể từ tháng 6 năm 2013, người nộp thuế Pháp nắm giữ tài sản không khai báo ở nước ngoài đã có cơ hội tự nguyện hợp thức hóa tình trạng của họ đối với các loại thuế phải đóng để sau này khỏi bị phạt nặng nếu bị phát giác. Cho đến nay, 3.500 đơn xin hợp thức hóa tình trạng đã được đệ trình theo Bộ trưởng Tài chính Pháp Michel Sapin. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện vào hôm nay, lập pháp Mỹ đòi Washington xét lại quan hệ quân sự với Bắc Kinh.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chiều hướng cứng rắn của Mỹ đối với các hành vi quyết đoán của Bắc Kinh tại các vùng biển châu Á-Thái Bình Dương càng lúc càng rõ nét. Dấu hiệu mới nhất là yêu cầu hôm 10 tháng 12 vừa qua của một dân biểu đầy thế lực đòi Lầu Năm Góc xét lại chính sách đối thoại quân sự với Trung Quốc. Lý do nêu lên là chính sách của Washington mang lại cho Bắc Kinh quá nhiều lợi ích, nhưng không thuyết phục được quân đội Trung Quốc chấm dứt các hành động hiếu chiến ở vùng châu Á-Thái Bình Dương. Trong một bức thư dài 3 trang, gửi đến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và Thứ trưởng Quốc phòng Robert Work, dân biểu Đảng Cộng hòa Randy Forbes, Chủ tịch Tiểu ban Hải lực thuộc Ủy ban Quân sự Hạ viện Mỹ, đã yêu cầu xin trích xem xét lại chính sách giao lưu hiện hành với quân đội Trung Quốc trong khuôn khổ một chủ trương rộng lớn hơn của Lầu Năm Góc nhằm rà soát lại các mục tiêu an ninh của Mỹ trong khu vực. Đối với ông Randy Forbes, chủ trương giao lưu để khuyến khích quân đội Trung Quốc hòa hoãn hơn đã mang lại kết quả ngược lại với mong đợi của Mỹ. Ông viết, vào lúc chúng ta tăng cường việc phát triển quan hệ giữa hai quân đội trong 2 năm qua, các hành động của quân đội Trung Quốc lại chỉ trở nên hung hãn hơn. Các sự cố liều lĩnh trên biển và trên không đã liên tục xảy ra, và Trung Quốc đã sử dụng nhiều hình thức cưỡng bức mới nhắm vào các láng giềng của họ ở biển Hoa Đông và Biển Đông. Trang mạng tờ báo Mỹ Washington Free Beacon vào hôm qua đã nêu bật nhiều sự cố đã khiến cho vị chủ tịch tiểu ban hải lực của Hạ viện Mỹ phải lên tiếng. Tờ báo đã nhắc lại các hành vi ngày càng hung hăng của Trung Quốc trong việc đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, xây dựng cơ sở trên các đảo đá đang tranh chấp, cho máy bay và tàu quân sự cản mũi phi cơ hay chiến hạm của Mỹ trong vùng. Những hành vi đã từng bị Lầu Năm Góc mô tả là nguy hiểm và khiêu khích. một cách kín đáo hơn, Bắc Kinh cũng lợi dụng giao lưu quân sự để học lóm công nghệ hay kỹ thuật của Mỹ. Tờ Washington Free Beacon đã nêu lên vụ tướng Trung Quốc Phòng Phong Huy được mời lên tham quan tàu sân bay USS Ronald Reagan ở San Diego, tiểu bang California vào tháng 5 vừa qua. Ít lâu sau, một đô đốc hải quân Trung Quốc đã về hưu, đã xác nhận với thông tấn nhà nước Trung Quốc rằng tướng Phòng Phong Huy đã thu thập được các thông tin có giá trị về năng lực của chiếc Reagan. Ngoài ra, vào tháng 11 vừa qua, Trung Quốc cũng đã cho chiến đấu cơ tàng hình đời mới nhất của họ bay thử. Chiếc J-31 của Trung Quốc, tuy nhiên, đã được cho là sử dụng công nghệ của loại phi cơ Mỹ F-35 mà quân đội Trung Quốc bị tình nghi là đã đánh cắp được thông qua các cuộc tấn công tin học nhắm vào một nhà thầu phụ của tập đoàn chế tạo máy bay Mỹ Lockheed Martin. Theo giới quan sát, thái độ nghi ngại Trung Quốc của dân biểu Mỹ Randy Forbes không phải là cá biệt, mà phản ánh một phản ứng chung của dư luận Mỹ trước những hành vi thái quá của Trung Quốc, không chỉ đối với Hoa Kỳ, mà cả đối với các láng giềng của Trung Quốc. Chỉ tính riêng trên bình diện chính thức mà thôi, có thể kể đến một sự kiện hiếm hoi là việc Hạ viện Mỹ ngày 3 tháng 12 vừa qua đã thông qua nghị quyết H.R.S. 714, lên án các hành vi cưỡng chế hoặc sử dụng vũ lực để ngăn cản việc thực thi quyền tự do sử dụng vùng biển hay không phận quốc tế trên các khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông, mà tác giả là Trung Quốc.
RFI, Les Voix du Monde.
Tiếp theo đây là phần tin bổ sung.
Người tị nạn tố cáo cuộc sống khủng khiếp ở Bắc Triều Tiên. John Mi-bak chỉ mới 9 tuổi khi cùng với tất cả dân làng bị buộc phải chứng kiến một vụ hành quyết công khai một người thân bị kết tội đã xem các đĩa DVD phim cấm, theo lời kể của cô tại Washington. Bên cạnh cô, anh thanh niên Joseph Kim thuật lại, anh đã thấy cha mình suy sụp và qua đời trong trận đói thập niên 90 tại đất nước Đông Bắc Á, bị Liên Hiệp Quốc lên án là vi phạm nghiêm trọng nhân quyền. Hai người trẻ Bắc Triều Tiên tị nạn đã kể lại cặn kẽ câu chuyện của mình trong tuần này như một buổi lễ đặc biệt tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Ngày Quốc tế Nhân quyền. Trước các nhà ngoại giao Mỹ, các hiệp hội và báo chí, họ đã hé mở sự thật về các điều kiện sống khủng khiếp ở Bắc Triều Tiên, đất nước mà họ đã bỏ trốn cách đây nhiều năm để đến Mỹ tị nạn. John Mi-bak, năm nay 21 tuổi, gốc gác từ thành phố Hyesan, thủ phủ tỉnh Ryanggan ở miền Bắc, gần biên giới Trung Quốc. Cô là con gái một viên chức chính phủ, nên vào thời đó, gia đình cô sống ổn định và an toàn. Nhờ ở gần Trung Quốc, vào cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000, cô bé có được một cửa sổ nhỏ nhìn ra thế giới bên ngoài, thông qua các DVD phim Trung Quốc, Nga và Mỹ, được bán lén lút, cho đến khi mẹ của một trong những người bạn cô bắt gặp cô bé sở hữu các đĩa phim cấm, tội này có nguy cơ lãnh án tử hình và bị hành quyết công khai. Cha cô, để cố tìm cách sống sót qua trận đói, đã buôn lậu một số hàng hóa giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Bác nói bằng tiếng Anh, ý tưởng về thị trường rất quan trọng, vì ngay khi bắt đầu ra buôn bán, chúng ta nghĩ về mình như một cá nhân, và đây là mối đe dọa lớn cho một chế độ toàn trị. Nhưng năm 2004, cha cô bị bắt và đày đi trại cải tạo. Cô thầm thì, chúng tôi không còn có tương lai. Bắt đầu một cuộc chạy trốn kéo dài và khủng khiếp. Đầu tiên là trốn sang Trung Quốc cùng với người mẹ. Một thương nhân trông thấy, đe dọa sẽ trả giao hai mẹ con cho công an. Người này đề nghị quan hệ tình dục với cô bé để đổi lấy sự im lặng của ông ta. John Mi-bak chỉ mới 13 tuổi. Cô thở dài, mẹ tôi đã đề nghị cho ông ta hãm hiếp để bảo vệ tôi. Cả khán phòng sững sờ. Người cha được thả ra khỏi trại cải tạo, xoay sở để đoàn tụ với vợ con ở Trung Quốc. Nhưng bệnh ung thư phổi đã đưa ông về thế giới bên kia. John Mi-bak và mẹ cùng nhập chung với một nhóm người tị nạn khác hướng về Mông Cổ. chúng tôi đã băng qua sa mạc Gobi, tránh được công an Trung Quốc, tránh né các vụ bố ráp và thú hoang, nhìn sao trên trời mà định hướng. Chúng tôi muốn được sống như những con người. Cô gái kể lại với một nụ cười rạng rỡ, tuy vẫn không nói vì sao cô đến được đất Mỹ. Người đồng hương Joseph King của cô, 24 tuổi, cũng đã chịu rất nhiều đau khổ. Anh chỉ mới 12 tuổi khi cha anh bị chết đói. Mẹ và em gái bỏ trốn sang Trung Quốc, Kim ở lại một mình. Anh thanh niên kể, đây không chỉ là chuyện riêng của tôi, mà là của hàng triệu người Bắc Triều Tiên. Nạn đói là một sự sỉ nhục. Ngày nay, Joseph Kim là sinh viên tại New York. Sau khi chạy trốn qua Trung Quốc, anh bày tỏ hy vọng, tôi thành thật tin rằng tất cả chúng ta đều có thể giúp đỡ Bắc Triều Tiên thay đổi và mở cửa, và khi điều đó diễn ra, dân tộc Bắc Triều Tiên mới có thể sống một cách xứng đáng.
RFI. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Sắp tới đây là phần điểm báo của Mai Vân, sau đó là tạp chí Góc Vườn âm nhạc Christine and the Queens, các giọng ca mới tạo luồng sinh khí cho dòng nhạc pop của Pháp. Nhưng sau đây mời quý vị theo dõi thông tín viên Huê Đăng tại Roma, tường trình về sự kiện Đức Giáo Hoàng Francisco từ chối hội kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma để khỏi phật lòng Trung Quốc.
Đức Giáo Hoàng Francisco đã từ chối tiếp riêng Đức Đạt Lai Lạt Ma có mặt tại Roma 3 ngày nhân cuộc gặp gỡ cho các nhân vật đoạt giải Nobel Hòa Bình. Vatican hôm qua đã thông báo như trên. Vì sao Đức Giáo Hoàng lại từ chối đón tiếp Đạt Lai Lạt Ma trong khi Ngài vốn chủ trương đối thoại liên tôn giáo? Phải chăng để không gây trở ngại cho mối quan hệ vốn đã trắc trở giữa Giáo hội Công giáo với Trung Quốc và quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu của Vatican? Chúng tôi đã đặt vấn đề này với thông tín viên Huê Đăng ở Roma. Dạ, xin chào thông tín viên Huê Đăng. Thưa anh, theo tin từ báo chí thì hội nghị lần thứ 14 của những nhân vật đã được trao giải Nobel Hòa Bình sẽ được diễn ra ở Roma, và theo chúng tôi được biết thì dù Đức Đạt Lai Lạt Ma có mặt để tham dự hội nghị nói trên, nhưng sẽ không có một buổi hội kiến nào giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Đạt Lai Lạt Ma. Xin anh cho biết sự việc như thế nào ạ?
Trước hết tôi xin phép tóm tắt sơ lược về buổi hội nghị trong 3 ngày 12, 13 và 14 tháng 12 năm 2015. Tại Roma diễn ra hội nghị lần thứ 14 của những nhân vật đã được trao giải Nobel về hòa bình. Như chúng ta đã biết là hội nghị này đúng ra đã phải được tổ chức hồi tháng 9 ở thành phố Cape Town ở Nam Phi, nhưng do sự phản đối của công luận trong việc chính quyền Nam Phi đã cung cấp thị thực nhập cảnh cho Dalai Lama, do đó dự định tổ chức ở Nam Phi đã bị hủy bỏ, và sau đó thì hội nghị đã được dời sang Roma. Theo chương trình thì hội nghị sẽ hội thảo về các khả năng để phòng chống lại các mối đe dọa chiến tranh và bạo lực tính dục, về các sáng kiến để gìn giữ hòa bình ổn định, đặc biệt là nhấn mạnh đến các vai trò của các cơ chế tổ chức quốc tế. Khác với trường hợp của Nam Phi, chính phủ Ý đã không hề đặt ra vấn đề nhập cảnh đối với Đức Dalai Lama. Thậm chí các lực lượng dân chủ tiến bộ của Ý đã hoan nghênh sự có mặt của các vị Nobel về hòa bình. Nhưng sáng hôm qua 12 tây tháng 12, các mạng truyền thông đã đưa tin rằng Đức Giáo Hoàng Francisco đã từ chối không gặp gỡ Đức Dalai Lama. Theo báo chí thì từ mấy tuần trước, Tòa Thánh Vatican đã nhận được yêu cầu của phái đoàn Tây Tạng để có được một buổi hội kiến giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Dalai Lama. Nhưng sau khi xem xét, điều nghiêng phía Tòa Thánh Vatican đã từ chối buổi gặp gỡ.
Thưa anh, vì những lý do gì mà Đức Giáo Hoàng Francisco từ chối gặp gỡ Đạt Lai Lạt Ma, trong khi Tòa Thánh Vatican vẫn luôn đề cao tinh thần liên tôn giáo như là một trong những đường lối của Tòa Thánh?
Theo báo chí thì quyết định từ chối hội kiến giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Đạt Lai Lạt Ma là bởi vì Tòa Thánh Vatican không muốn can thiệp vào quan hệ xung đột giữa Đạt Lai Lạt Ma và chính quyền Trung Quốc, tức là Tòa Thánh đã chấp nhận áp lực đến từ phía chính quyền Bắc Kinh, vốn xưa nay vẫn liên tục áp lực lên tất cả các chính phủ trên thế giới để các chính phủ này cô lập Đức Dalai Lama. Và dẫn theo báo chí thì nguồn tin trên đã được phía Tòa Thánh Vatican xác nhận. Điều đáng chú ý là cũng chính vì áp lực của chính phủ Trung Quốc mà Nam Phi hồi tháng 9 đã từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho Đức Dalai Lama, và do đó hội nghị lần thứ 14 của những nhân vật đã được trao giải Nobel về hòa bình đã phải di dời từ Cape Town sang Roma. Điều này khẳng định một lần nữa chính sách gây áp lực của chính quyền Bắc Kinh lên bất cứ một chính phủ nào, một cơ quan nào, một tổ chức nào để tìm cách cô lập Dalai Lama và bóp nghẹt những yêu cầu tự do dân chủ của người Tây Tạng. Thực ra thì chuyện Trung Quốc gây áp lực lên các chính phủ không phải là điều gì mới mẻ. Trong quá khứ cũng đã từng xảy ra với một số chính phủ. Nhưng cái mới mẻ lần này là chính Trung Quốc gây áp lực lên Tòa Thánh Vatican, vốn là một cơ chế tôn giáo có tính toàn cầu, chứ không phải là một chính phủ của một quốc gia. Và nhất là Vatican vẫn luôn luôn đề cao tinh thần liên tôn giáo.
Dạ, thưa anh, báo chí và các mạng truyền thông có đưa ra nhận xét nào về nguyên nhân vì sao mà Tòa Thánh Vatican đã chấp nhận áp lực của Trung Quốc không ạ?
Có chứ, theo tin báo chí thì hiện nay Tòa Thánh Vatican và chính quyền Bắc Kinh đang trong vòng đàm phán để có thể tiến đến một khả năng thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Bắc Kinh và Vatican. Một trong những tín hiệu cho thấy là đàm phán đã có những kết quả như hai bên muốn là hồi hè vừa rồi. Chính chính phủ Bắc Kinh đã đồng ý cho chuyên cơ chở Đức Giáo Hoàng Francisco từ Roma sang công du ở Nam Hàn, được quyền bay trên không phận của Trung Quốc, điều mà từ xưa đến nay chưa bao giờ xảy ra. Và cũng chính lần đó Đức Giáo Hoàng Francisco từ trên chuyên cơ đã lập tức gửi điện thư đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để chúc mừng nhân dân Trung Quốc. Theo tin từ trang mạng của tờ Nhật báo lớn ở Ý là tờ La Stampa ngày 24 tháng 11 năm 2014, thì hiện nay từ phía chính quyền Bắc Kinh đã đề ra với Vatican hai phương án để giải quyết vấn đề tấn phong giám mục. Vì người ta đã biết là cho đến nay ở Trung Quốc các giám mục không do tòa thánh trực tiếp tấn phong mà do hội đồng giám mục của giáo hội yêu nước Trung Quốc đảm nhận. Phương án thứ nhất là các ứng cử viên vào chức giám mục sẽ được các giáo phận tuyển chọn thông qua các thủ tục dân chủ hiện hành ở Trung Quốc. Sau khi các giáo phận nhận được sự đồng ý của hội đồng giám mục của Trung Quốc, tức là của giáo hội yêu nước, và sau khi danh sách ứng cử viên đã được thông báo qua cho các cơ quan quản lý về tôn giáo của Trung Quốc, và cuối cùng các ứng cử viên giám mục sẽ được tấn phong chỉ sau khi có sự chấp thuận của Tòa Thánh Vatican. Phương án thứ hai là Trung Quốc sẽ đệ lên Tòa Thánh tên của hai ứng cử viên, và nếu Vatican không đồng ý phê chuẩn bất cứ người nào thì Trung Quốc sẽ phải lặp lại quá trình lựa chọn từ đầu để tìm kiếm hai ứng cử viên mới. Theo một số nguồn tin thì các cuộc đàm phán đã bắt đầu từ năm 2006 và theo dự tính là có thể sẽ kết thúc đàm phán vào khoảng đầu năm 2015 sắp tới. Và nếu quan hệ sẽ được thiết lập trong thời gian ngắn sắp tới thì có nghĩa là Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ đi vào lịch sử với việc đưa hàng tỷ con chiên Trung Quốc lạc lõng trở về lòng giáo hội. Mục tiêu cực kỳ lịch sử, cho nên Đức Giáo Hoàng Francisco đành phải hy sinh Đức Dalai Lama.
Dạ, RFI Việt ngữ xin rất cảm ơn thông tin viên Huy Đăng ở Roma.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Trường Sa, chiến hạm Việt Nam và Trung Quốc gồm nhau gần đá Cạc Ma. Trung Quốc đẩy mạnh chiến dịch săn hổ từ thượng tầng chế độ. Chính phủ Mali xác nhận đổi tự do cho con tin Pháp bằng vụ phóng thích 4 tù nhân thánh chiến. Quốc hội Mỹ tăng cường trừng phạt Nga và vũ trang cho Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, lập pháp Mỹ đòi Washington xét lại quan hệ quân sự với Bắc Kinh. Đức Giáo Hoàng Francisco từ chối hội kiến Đạt Lai Lạt Ma để không làm phật lòng Trung Quốc, thông tín viên Huê Đăng tại Roma tường trình. Thưa quý vị, sau đây Mai Vân sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Nhìn về châu Á, cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn vào ngày mai tại Nhật Bản được bất pháp soi rọi dưới nhiều góc độ khác nhau, nêu bật trong các dòng tựa ở trang quốc tế. Le Monde nói đến những mục tiêu che giấu của cuộc bầu cử quốc hội. Trong lúc Le Figaro thì nhìn thấy thế cởi lưng hổ của ông Shinzo Abe. Những định chung là trên hai điểm. Đây thực ra là một cuộc trưng cầu dân ý về chính sách kinh tế gọi là Abenomics của Thủ tướng Shinzo Abe, và đảng của ông, Đảng Tự do Dân chủ PLD, sẽ thắng lớn vì phe đối lập không còn hơi sức. Le Figaro nhắc lại trong một hàng tựa đập mắt là chính hai năm Abenomics đã đưa Nhật đến suy thoái. Tác giả bài báo, đặc phái viên của Le Figaro tại Tokyo, có một giọng điệu mỉa mai và hơi gay gắt, mở đầu bài viết với cảnh mô tả một cuộc vận động của chính Thủ tướng Abe trước hàng ngàn ủng hộ viên tập hợp trong cảnh giá rét của Tokyo. Họ xôn xao hẳn lên khi thấy ông Abe trong chiếc áo khoác trắng bước ra từ chiếc xe vận động bầu cử đầy loa phóng thanh. Ông lớn tiếng khẳng định, Abenomics là con đường duy nhất có thể đi, hãy bám vào. Ưu tiên của tôi là lương bổng các người, công việc làm. Các người sẽ thấy thành quả của chính sách của chúng tôi. Nhật theo bài báo đã rơi vào suy thoái, nhưng ông Abe đã khoác áo nhà hùng biện để chinh phục cử tri.
Dưới mắt tác giả bài viết, ông Abe đã hành xử một cách táo bạo. Sau 2 năm thắng cử vẻ vang, Thủ tướng Nhật lại giao bóng trở lại. Quyết định của ông đã gây bất ngờ không ít trong đảng PLD.
Hành động bất ngờ này là do số liệu tồi tệ về kinh tế, càng làm cho người ta ngờ vực về chiến lược phục hồi kinh tế của Thủ tướng. Bài báo cũng nhắc lại, kinh tế Nhật đã co thắt 1,9%, nhưng đối với hiệp sĩ Samurai Abe thì không có chuyện đổi hướng. Phớt lờ chỉ trích của các nhà kinh tế, ông đã chọn phương thức tấn công. Bài báo trích dẫn phân tích của giáo sư Đại học Keio, ông Yorizumi Watanabe, cho là cải tổ của ông Abe đã không mang lại kết quả. Ông cần có thêm thời gian. Tính toán của ông Abe cũng không phải quá phiêu lưu vì ông nắm chắc phần thắng. Theo các kết quả thăm dò dư luận thì đảng PLD có thể giành được đến 2/3 ghế ở Hạ viện. Trong trường hợp thắng lớn, thì ông Abe có thể rảnh tay đến năm 2018, 4 năm để tu chỉnh hiến pháp chủ hòa, tạo thêm thế mạnh cho quân đội Nhật, thực hiện cải tổ cơ cấu, vế thứ 3 của chính sách Abenomics của ông. Một cố vấn của ông Abe đã khẳng định với tờ Le Figaro là cần 3 năm để thấy hiệu quả. Nhưng theo bài báo, thì giới kinh tế vẫn hoài nghi, thận trọng trước hiện tượng lửa rơm, vì chính quyền không muốn nhìn những vấn đề cơ bản như việc cần lao động nhập cư chẳng hạn, trong khi dân Nhật già nua. Abenomics đối với họ chỉ là một loại thuốc gây tê tạm thời.
Le Monde phân tích là ông Abe đã biến cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn ngày mai thành một cuộc trưng cầu dân ý về Abenomics, chính sách kinh tế của ông. Cuộc vận động do đó tập trung trên vấn đề kinh tế, tránh né những vấn đề gây tranh cãi như diễn giải lại hiến pháp hay khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân, chính sách quốc phòng, vân vân.
Theo Le Monde, những chủ đề phớt lờ đi này có thể sẽ trở lại ngay trên sân khấu sau cuộc bỏ phiếu. Thắng lợi dự kiến sẽ phục hồi lại uy tín của Thủ tướng. Ông sẽ sử dụng uy tín mới này cho những chủ đề mà ông rất tha thiết như quốc phòng và hiến pháp. Báo Liseko nhắc lại hôm qua, từ thuế độc là dây đã được chọn làm từ biểu tượng cho năm 2014 tại Nhật. Theo tờ báo, điều này chứng tỏ người Nhật bị vấn đề thuế ám ảnh sau khi thuế TVA tăng vào tháng 4 năm nay. Đây là lần đầu tiên TVA tăng kể từ năm 1997, gây khó khăn không ít cho người dân, và thuế tăng đã trở thành mối lo ngại quan trọng nhất đối với người Nhật năm 2014 này. Và tờ báo nhìn đến cuộc bầu cử ngày mai với câu hỏi, nếu có ít người đi bỏ phiếu, chỉ một cử tri trên 2 đi bầu thì sao? Trong trường hợp này, thì thắng lợi của đảng PLD không có gì vẻ vang, và hệ quả là hành pháp sẽ chật vật trong việc thực hiện chương trình hoạt động của mình, chính trị cũng như kinh tế.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Ngoài Nhật Bản, Le Monde hôm nay còn chú ý đến Hồng Kông, vắng bóng người biểu tình chiếm lĩnh đường phố và chạy tựa Hồng Kông giải tán những người đối lập của mình.
Nhận định đầu tiên ngay dưới dòng tựa, giới đoàn dân chủ bị trục xuất khỏi trại của họ, nhưng không nản chí buồn xuôi. Tác giả bài báo nhìn lại Hồng Kông sau ngày thứ năm vừa qua, thì dấu vết của đấu tranh còn lại chỉ là những gốc áp phích, những mảnh ru băng màu vàng, biểu tượng cho phong trào lúc đầu. Bài báo nhận thấy là phong trào bất phục tùng dân sự rộng lớn này, cho dù có nhiều điểm yếu, nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, nhưng đang được xem như một bước ngoặt, một thời điểm quyết định trong lịch sử chính trị Hồng Kông, với phương thức đấu tranh cũng như tầm vóc của nó. Thuộc địa Anh với đặc điểm trong suốt một thế kỷ rưỡi là phi chính trị, đã cho thấy trong mùa thu năm nay có một xã hội dân sự trong kỳ nở rộ và càng đầy hứa hẹn với thanh niên có lý tưởng và đầy quyết tâm nhiệt huyết. Đối với họ, cuộc đấu tranh sẽ còn tiếp diễn, chưa chấm dứt. Phong trào đấu tranh được dẹp đi, Hồng Kông trở lại yên tĩnh, nhưng người thua thiệt hiện nay, theo tác giả bài báo, lại là chính quyền của đặc khu này. Trong dân chúng Hồng Kông, nhìn chung thì chính quyền đã mất tính chính đáng, không còn nhiều người tin tưởng do cách ứng xử, đã không dám gặp sinh viên mà chỉ để tình hình ung thối đi.
Một thời sự quốc tế khác sẽ được chú ý hôm nay là Hội nghị khí hậu COP20 tại Lima, Peru, trên nguyên tắc phải kết thúc vào hôm qua 12 tháng 12.
Le Monde nhìn thấy các cuộc thương lượng dậm chân, tựa trang hành tinh và nhiều lý do, các cuộc thảo luận vấp trên vấn đề đóng góp của từng quốc gia trong việc giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Le Figaro tỏ vẻ lạc quan hơn một chút, cho là thương lượng tiến từng bước, một tựa trên trang nhất. Libération chạy một tựa đậm, trích lời nhà kinh tế Mỹ Jeffrey Sachs mà tờ báo phỏng vấn tại Lima. Khí hậu, Trung Quốc cuối cùng chấp nhận gánh vác vai trò lãnh đạo của mình. Kinh tế gia Mỹ có một cái nhìn tích cực và nêu những yếu tố có thể khiến người ta lạc quan. Ông đánh giá hội nghị Lima có những điểm mang tính quyết định. Trước tiên, tại hội nghị này, người ta không nói về khí hậu với thị tương lai, mà nói đến hiện tại. Một yếu tố quan trọng khác cho thấy sự thay đổi đáng kể là thái độ mới của Trung Quốc, đã gửi một thông điệp địa chính trị then chốt. Bắc Kinh cam kết cụ thể trên vấn đề khí thải. Trước đây, tại hội nghị Copenhagen, thì Trung Quốc chỉ đổ lỗi cho người khác. Đây là bước đầu và chắc chắn là sẽ có tiến bộ khác. Ông Jeffrey Sachs cũng tin là Ấn Độ cũng sẽ thay đổi. Ông đã gặp Thủ tướng ở Modi nhân cuộc họp G20 tại Úc, và lãnh đạo Ấn khẳng định sẽ có vai trò tích cực. Ấn cũng đã tiến nhanh trên con đường phát triển năng lượng tái tạo. Một yếu tố khác khiến nhà kinh tế tin tưởng là chưa bao giờ Tổng thống Mỹ nói rõ và tỏ ra cương quyết như hiện nay trên hồ sơ khí hậu. Đảng Cộng hòa ở Mỹ luôn chống đối và dựa trên thái độ của Trung Quốc, nhưng bây giờ thì lý do này không còn vững nữa.
Tiếp tục chương trình là tạp chí góc phần âm nhạc cho Tuấn Thảo phụ trách với đề tài Christine and the Winds và các giọng ca mới tạo luồng sinh khí cho dòng nhạc pop của Pháp.
Làng nhạc Pháp hiện đang tràn ngập các dự án âm nhạc cover, chủ yếu ghi âm lại các bài hát vang bóng một thời. Trong bối cảnh đó, giới nghệ sĩ mới vào nghề rất khó mà chen chân vào thị trường. Các tài năng trẻ tìm cách khai thác những nét độc đáo khác lạ, hầu tạo ra cho mình những luồng sinh khí mới. Trong số những gương mặt mới xuất hiện phải kể đến Christine and the Queens. Tuy tên gọi giống như là một ban nhạc Anh Mỹ, nhưng thật ra đằng sau danh hiệu này lại là một ca sĩ trẻ tuổi người Pháp. Tên thật là Eloise Letizia, cô năm nay 26 tuổi, sinh trưởng ở vùng ngoại ô thành phố Nantes.
Souffle saccadé, voix qui laisse deviner que tout se décide, tout se décide. Seul de tes poignets est tatoué, j'emporte un portrait dévoré. Fais-moi laisser chanter,
tốt nghiệp trường cao đẳng nghệ thuật thành phố Lyon, Eloise ban đầu theo đuổi khoa kịch nghệ. Việc thành lập dự án âm nhạc Christine and the Queens ra đời cách đây 4 năm tại Paris và London, giống như là một đề án nghiên cứu cuối năm trước khi tốt nghiệp. Trong quá trình thực hiện, Christine and the Queens không chỉ đơn thuần là một dự án âm nhạc, mà còn kết hợp nhiều bộ môn khác như video, hội họa, nhiếp ảnh, biên đạo múa và nghệ thuật sắp đặt ánh sáng. Thời còn trẻ, Eloise rất ngưỡng mộ thần tượng nhạc rock David Bowie, cho nên cô đã chọn phong cách của giới tính thứ ba, tự như là một cô gái luôn thích cải trang làm đàn ông. Một khi chọn nghệ danh là Christine and the Queens, Eloise trình làng những ca khúc đầu tay do chính cô sáng tác vào cuối năm 2011. Thế giới âm nhạc của Christine and the Queens thiên về thể loại pop điện tử, nhưng không nằm trong dòng chính mà lại đậm đặc chất thử nghiệm, mang nhiều ảnh hưởng của Andy Kaufman và nhất là của Laurie Anderson. Christine and the Queens gây dựng tên tuổi của mình chủ yếu nhờ liên tục đi biểu diễn tại các liên hoan ca nhạc. Trong 2 năm liền, cô giành được giải thưởng tài năng mới nhân kỳ liên hoan mùa xuân thành phố Bourges và liên hoan ca khúc tiếng Pháp Francophonie tại thành phố La Rochelle. Mãi tới mùa hè năm 2014, Christine and the Queens mới trình đàn album đầu tay của mình với tựa đề Chaleureusement, hiểu theo nghĩa ấm áp tình người. Tập nhạc này nhanh chóng trở thành địa vàng và được giới phê bình ở Pháp đánh giá như là một trong những album xuất sắc nhất năm 2014.
Défiguré par ta manche, lion ne sourit qu'à moitié. Âme solide, immense, ton visage ne sera jamais senti. Comme tu regardes tes bords, je porte un portrait dévoré. Tout leur destin bord à bord. Here's my station.
danh Christine and the Queens nghe giống như là một ban nhạc Anh Mỹ, nhưng lại là một ca sĩ Pháp trẻ tuổi. Một cách ngược đời tương tự, Brigitte thoạt nghe là tên con gái, nhưng thật ra lại là nghệ danh của một ban song ca. Ban nhạc này gồm hai ca sĩ người Pháp là Sylvie và Aurélie. Sau một thời gian đi hát solo nhưng không thành công, Aurélie và Sylvie mới quyết định lập một ban nhạc gọi là Brigitte, bởi vì theo họ đó là tên riêng của Brigitte Bardot, cũng như là của Brigitte Fontaine, tức là họ muốn kết hợp và dung hòa hai hình ảnh hoàn toàn tương phản với nhau. Một bên là biểu tượng của người phụ nữ với những đường cong bốc lửa, và một bên là một nghệ sĩ độc lập đầy sức sáng tạo. Ban song ca Brigitte trình làng album đầu tay cách đây 3 năm, đoạt danh hiệu tài năng đầy triển vọng nhân kỳ trao giải Victoire de la Musique năm 2012. Tập nhạc của nhóm gặt hái được đĩa bạch kim, lọt vào tay của giám đốc nghệ thuật hãng mỹ phẩm Lancôme, cho nên nhóm Brigitte được mời sáng tác và ghi âm một ca khúc quảng cáo cho loại son môi Rouge in Love của thương hiệu mỹ phẩm này. Từ đó mà ban song ca bắt đầu nổi tiếng ngoài nước Pháp, được mời đi biểu diễn tại Trung Đông, châu Âu và Nhật Bản. Từ đợt lưu diễn này, nhóm Brigitte trình làng album thứ nhì, chủ yếu bao gồm các ca khúc live, hát trên sân khấu. Đến tháng 11 năm 2014, ban song ca Brigitte phát hành album thứ ba, nhưng thật ra là album studio thứ nhì. Để hát trích đoạn đầu tiên và cũng là ca khúc chủ đề của album đã lôi cuốn sự chú ý của công chúng lẫn giới phê bình, lọt vào danh sách 10 bài hát thịnh hành nhất trên các làn sóng truyền thanh. Thế giới âm nhạc của ban song ca Brigitte cũng thuộc về dòng nhạc pop điện tử, nhưng mang nhiều âm sắc chan hòa nóng bỏng khi được hòa quyện thêm với disco và funky soul. Phần mình, Anaïs là một cô ca sĩ có nhiều năm tay nghề so với các bạn đồng nghiệp như Brigitte và Christine and the Queens. Tên thật là Anaïs Kroos, cô sinh trưởng ở thành phố Grenoble và là ca sĩ chính của ban nhạc rock Opossum từ những năm 1999 trở đi. Sau 4 năm đi hát chung với nhóm, Anaïs tách ra riêng và bắt đầu khởi nghiệp hát solo từ năm 2003. Trong vòng một thập niên liền, Anaïs trình làng tới 6 album, nhưng lại ít khi nào xuất hiện trong các show truyền hình, do đa số các tập nhạc của cô được sản xuất một cách độc lập, đôi khi tự phát hành, chứ không có ghi âm với các hãng đĩa lớn. Anaïs đã gây dựng được tên tuổi của mình và tạo được một lượng fan đông đảo, chủ yếu thông qua các liên hoan ca nhạc. Cô tự định nghĩa mình như một tác giả kim ca sĩ nhạc nhẹ, nhưng tất cả những sáng tác của cô đều nằm ở ngoài luồng, tức là rất khác với những ca khúc thương mại phổ biến trên các kênh truyền thông.
Comme déconnecté, R comme rincé de l'air, H cachent, ils appliquent à la lettre.
Trình làm một album cover, nhưng chủ yếu ghi âm lại các bài hát xưa mà chẳng có ai biết đến. Một cách để chỉ trích ngành công nghiệp đĩa hát, chủ yếu sản xuất các album đảm bảo ăn khách và đổi lại giới sản xuất rất dè dặt trong việc đầu tư vào các dự án táo bạo. Trong tháng này, Anais trình làm một album gồm toàn là những sáng tác mới với tựa đề hóm hỉnh là Hello No Kitty. Tuy không hề được quảng cáo rầm rộ, cũng như không có sự hậu thuẫn tài chính của một hàng đĩa lớn, nhưng album thứ sáu của cô lại được cư dân mạng hưởng ứng. Trái với ca sĩ Zaz, Anais tạo cho mình một hình ảnh nghệ sĩ độc lập, không thỏa hiệp, không từ bỏ con đường nghệ thuật mà cô hằng đeo đuổi. Có lẽ cũng nhờ vậy mà làng nhạc Pháp có được thêm những âm sắc khác. Người nghe tùy theo sở thích cũng có thể thay đổi món ăn, không còn bị bội thực do có quá nhiều album cover và các giọng ca xuất thân từ các cuộc thi tiếng hát truyền hình.
Bản tin thời sự như thường lệ sẽ là bài học tiếng Pháp, giáo trình Comment voulez faire, bài số 42. Cuối cùng là tạp chí thể thao cho anh Vũ trình bày về đề tài bóng đá Việt Nam lại gục ngã trên đấu trường Đông Nam Á. Phần kỹ thuật hôm nay của chương trình do Laurent phụ trách. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.